Đây nè, bây giờ như một người đi vào đại thừa, đi vào Phật pháp đại thừa, bây giờ muốn phát khởi tinh tông, làm thế nào để phát khởi tinh tông? Thì Đức Phật có phương tiện thiện xảo bằng cách nào? Sơ học đại thừa Phật pháp đầu tiên phải phát khởi tinh tông bằng cách nào? Niệm Phật, lạy Phật, tán thán Phật. Cái đó là mình phải dùng đối tượng để mình đi vào. Cái người mẫu người lý tưởng của mình nhất là Đức Phật, dùng Ngài để vào phát khởi tinh tông trước. Cái đó là quan trọng. Thành ra niệm Phật để phát khởi lòng tin, lạy Phật để phát khởi lòng cung kính, tán thán Phật, tán thán Phật để là phát khởi lòng cung kính. Đồng thời phải làm những việc như là tùy hỷ công đức, rồi cúng dường, sám hối. Ví dụ như vậy. Cái đó là những cái điều kiện để mình phát được tinh tông. Mình phải làm cái đó nếu mình chưa có tinh tông. Những người nào mới đầu vào đạo Phật đầu tiên mà còn tò mò, phân vân, không biết đạo Phật là cái như thế nào, bắt đầu niệm Phật, lạy Phật, thấy Phật, cái tính cái hình Phật đó thiệt đẹp, rất là đẹp. Để khi mình nhìn mình hoan hỷ. Còn giả sử mà đầu mà dễ mặt mặt méo xẹo hay là sức đổ tai mũi đó, thì cái là không nên thỉnh về nhà thờ. Cái tượng xấu là không nên thỉnh, phải thỉnh tượng đẹp. Mình nhìn mình thích thì mình mới lạy, mình mới chuyện niệm. Ai cũng vậy, khi mình nhìn được cái hình đẹp đó, tự nhiên lâu ngày mình thấy thích, mình tin tưởng về cái đối tượng đó, thì nó con mắt mình nó quan trọng lắm. Đây là điều là để nhiếp thọ dẫn đạo hàng xã học, là phương tiện thiện xảo để trưởng dưỡng tinh tông. Tức là cái những cái cách này để mà phương cách khéo léo nhất để dẫn những người mà đầu tiên đi vào đạo Phật phát được tinh tông. Ngài Ứng Thuận nói thế: học Phật muốn thành Phật làm tổ, hiểu không? Cái tinh tông là thành Phật tác tổ, thành Phật làm tổ, tác là đương nhiên phải nên thường thường cung kính lễ niệm chư Phật Bồ Tát, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cái điều cái câu này để phá thiền tông, để phá thiền tông là bởi vì những người tu thiền đó không thấy Phật. Nhiều khi trong chùa không để hình Phật, họ để bức tường vậy đó. Tâm là Phật rồi, không cần Phật nữa. Nhưng mà không có cảnh sở duyên, thành đời sau mà giả sư có túc thiền định sẽ không trở lại Phật đạo nữa, là bởi vì không thấy cái duyên Phật, cảnh sở duyên nữa. Thiền nó thấy lạc cho thiền ngoại đạo, nguy hiểm vô cùng. Thành ra mình tu đạo Phật là phải có Đức Phật làm đối tượng cho mình tôn kính, mình niệm niệm thì cái hạnh của mình mới trở vào thâm nhập Phật đạo. Còn mình nhìn bức tường thì thâm tương lai mình làm cái gì chẳng biết. Bởi vì đây là cái câu để mà phá bình thiền tông. Nghe gì nghe ngài gì đó tổ nào, mấy vị tổ nó niệm một câu Phật là đi xúc miệng 3 ngày. Cái hỏi là Phật là gì, que tức khô ba cân dai, ví dụ vậy. Họ nghe khoái lâu tai lắm, mấy người tu thiền ví dụ thích những cái gì nghe nổ, hay là nghe những ngày ứng hà đêm đốt tượng, chẳng ra cả trong chùa lạnh quá, lên chánh điện lấy tượng Phật gỗ xuống chẻ đi lấy củi chủng cho là cao siêu, nhưng đâu phải cảnh giới của người thường. Ông làm cho ông tăng rụng lông, ông trụ trì đó, ông tăng trụ trì rụng lông mày hết trơn, sợ quá, không biết ông thầy để ông làm gì. Ta nói về để hóa chất, em thì dĩ nhiên là cái căn cơ làm chính mù mới làm được vậy. Còn mà quả báo đó thì ông thiền sư ông chịu, ông sẵn sàng ông thi sinh ông vào địa ngục để cho người khác khai ngộ như vậy, giống như cái Địa Tạng vậy đó, được tắt trước. Thành ra cái muốn làm Phật làm tổ là phải niệm Tam Bảo, phải lễ Phật, phải lễ chư Phật Bồ Tát, cung kính niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thành ra ngày ngày mà tổ Pháp Nhãn, tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông, đó đắc thiền ở bên thiền tông, ở bên kia là thiền pháp nhãn đó. Mà tu ngày 108 kinh khóa, tụng một bộ pháp hoa, không niệm tỷ vạn câu niệm Phật, rồi nữa là lại 1000 lạy, đủ thứ đó. Thì là cái người mà họ chính thiền đó, thường thường họ quay họ cũng rất là chắc. Mà nhiều người bỏ tu từng độ nữa. Còn nếu mà nói là không cần Phật, không cần tổ, hay là chỉ ngồi nhìn bằng thời, nhìn cái bức tường mà thành Phật, thì cái đó không có, không tin. Có thể chứng thiền được, nhưng mà mai đạo. Thành ra có nhiều người không, không cẩn thận, nó mất bồi tâm luôn. Mất bồi tâm luôn. Không còn tin Phật Pháp Tăng. Thì những người từ sau đó, họ trở lại đầu thai đó là người thông minh, nhưng không còn tin Phật nữa. Bây giờ trở lại đây nè. Nếu có thể hệ niệm tính tam bảo thì đồng tin vào việc học Phật để thành Phật sẽ được thành tựu. Hệ niệm, có nghe tam thời hệ niệm không? Nhà Tịnh Không có giảng đó. Tam thời hệ niệm của Tịnh Không Pháp Sư có băng, có một video, ai có internet, ai mà có biết download đó, thì ở trên mạng lưới của thầy cũng có tam thời hệ niệm của Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Hệ tức là buộc vào, nhưng mà nó liên hệ, liên là nối, hệ là buộc. Hệ niệm tức là lấy tâm mình buộc vào, niệm vào trong tam bảo. Thành ra hệ niệm đến tam bảo thì động tin rồi, học Phật đến thành Phật sẽ được thành tựu. Thành ra mình đệ tử của Phật là thời thời phải niệm đến tam bảo. Mình một tông đó, nếu một ngày hay là gì đó mấy ngày mà không niệm đến tam bảo là mất cái, mất quy y đó. Thành ra trong giới Bồ Tát không nói đó, một ngày là tối thiểu đó phải lạy Phật một lạy, dĩ nhiên thôi chỉ có lạy ba lạy đấy, không lạy ba lạy, tám tháng ta bảo một câu, một bài kệ tám tháng ta bảo, ví dụ như Pháp Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Lượng Thất, hay là Phật Phật Thân Thân Tịnh Tợ Lưu Ly, Phật thuộc bài kệ mỗi ngày buổi sáng mình tám tháng Phật một câu một bài kệ. Không? Nếu không có cái đó đó, một ngày mà không lạy ít nhất là một lạy, không tám tháng mà một bài kệ, hoặc là không có để tâm hệ niệm một chút nào về tâm bảo, thì người đó bị phạm giới Bồ Tát. Thành ra Bồ Tát lúc nào có nghĩ đến Phật, nghĩ đến Pháp, nghĩ đến Tăng. Đây nè, cái này hay nè. Đệ tử Phật ở trong mộng, ở trong định mà được thấy Phật Bồ Tát đó, đây là điều minh chứng rằng cái động tin của người Phật tử rất là sâu sắc, kiên cố với tâm bảo. Phật nào thường thường mình nghĩ đến, thí dụ con mình thường thường mình nghĩ đến Phật Di Đà, mình thấy Đức Phật Di Đà. Còn thường thường mình nghĩ đến Phật Bổn Sư, Đức Phật Vô Thích Ca thì mình thấy Thích Ca. Thì Đức Phật hiện ra trong mộng và trong định mình để chứng minh rằng cho mình biết rằng lòng tin của mình đối với tâm bảo kiên cố. Thành ra quý vị mà thấy được Phật ở trong định hoặc trong mộng hoặc là ngay trong lúc tỉnh mà thấy được đó là một điều đáng mừng, nhưng mà cũng không nên khoe khoang. À, tức là đối với tôi chứng tỏ rằng cái mình đã có sự cảm giao rồi, lòng tin của mình đối với tâm bảo kiên cố. Cái đó đây chỉ để khuyến khích, để tưởng thưởng mình, chứ không phải để mình tăng thêm lòng ngã mạn. Thấy không? Không nói, ồ, tôi thấy Phật, còn thầy tôi thấy Phật. Ví dụ này. Không, cô nói mình đang tu thiền tông, mình tu tịnh độ, hai cái khác nhau. Thiền tông chủ trương là thấy Phật giết Phật, thấy tổ giết tổ, tâm không mà. Thành ra nói thiền tịnh xong tu là chuyện nó vô thời vô lý. Thiền là tâm không, tịnh là tâm có, sao cùng lúc có không được? Có không tức là không có, không có tu gì hết. Phải không? Không có chuyện sừng thiền tịnh xong tu. Tu thiền thì có lo tu thiền, mà tu tịnh lo tu tịnh, đừng có bắt cá hai tay. Thành ra cái gì mình nghe nó có thể là cái thích hợp để cái mình đang học hay không. Ví dụ như con đi tu thiền đúng, chứ như thầy theo thầy Thịnh Từ chủ trương không nên thấy Phật. Ngài Nhất Hạnh của ba không đền, nhưng mà con đang theo thầy Tịnh Trí nữa. Thầy Tịnh Trí rất mong thấy Phật. Đúng rồi, vậy khác nhau rồi đó, phải không? Thì đâu có gì không mâu thuẫn ở đây hết, nhưng mà mâu thuẫn với bên kia, phải không? Thành ra mình phải biết mình đang tu pháp môn gì. Thầy nói nghe kinh cũng vậy, đừng có nghe lung tung. Giả sử mình đang tu tịnh độ, xin đừng nghe tăng thiền tông. Thì thấy cái tên rất là tượng trưng trước rồi đã. Rồi nếu mình không biết tên thì mình hỏi thì cũng băng rồi khi nói gì. Thành ra mình nghe mình thấy, ví dụ mình chưa hiểu nó, cái nội dung của nó mình chưa biết nó gì, đầu tiên mình đi hỏi thầy cái đã. À, thưa thầy, con pháp bình cùng băng này con không biết họ nói gì, con thầy thì nghĩ con nghe được có họ thích họ không, mình tin ông thầy mình, ông thầy mình nói được thì mình nghe, còn nếu mà ông thầy mình nói không được mình còn cãi thì gì khác. Thành ra nếu mà thấy được tu tịnh độ tông mà trong mộng trong định mà ngay lúc thức mà thấy được Phật, đó là điều các ngài được 8 tháng tưởng thưởng. Nhưng mà cái đó là để cho mình càng phải khiêm cung, mình càng phải nỗ lực tinh tấn. Thành ra cái gì cũng vậy, luôn luôn có phần thưởng. Cái người tu hành cũng được, cái chư Phật Bồ Tát tưởng thưởng đó chứ. Thành ra nhiều người thấy Đức Phật đến xoa đầu mà, hay là cái gì đó, cái đại khái. Rồi đồng thời nó có lòng tin chân thật nhất, mình sẽ hiểu rõ Phật Pháp. Hiểu rõ Phật Pháp thì mới là tin chắc rằng, nếu mà không có Phật Pháp thì không thể làm lợi ích và tế độ cho mình và người. Tức là khi mà tin tưởng vào Tam Bảo tuyệt đối rồi thì biết rằng chỉ có Tam Bảo, chỉ có Phật Pháp Đại Thừa mới chân thực đem lại lợi ích cho mình. Và đó là sự thật rồi. Không phải là mình là Đại Thừa, mình 8 tháng tối ngày có 8 tháng Đại Thừa. Nhưng mà sở học của thầy đến đây, sở thì mình hiểu được vậy, mình thể ngộ được vậy thì mình nói như vậy. Còn những gì mình đó mình đi bước qua cái chỗ khác thì họ giảng khác. Nhưng mà đã nói mình đó dành quyền lợi rồi, mình có quyền nghĩ khác, nghe khác, nói khác. Và nếu mình hiểu đây mà bài ca này hay thì xin kia nhớ vào đầu. Còn giả sử bài ca dở xin tạm quên. Thật sự là vậy, thấy không? Chứ không bắt buộc đến đây phải nghe những cái này. Nhưng mà nghe để tham khảo cũng được. Có tâm bi, lòng tin Đại Thừa mới trở nên kiên cố. Đây là bí quyết cho việc đem nhân pháp tu bổ đắc đạo. Có lòng tin thì tâm Đại Thừa mới trở nên kiên cố chắc chắn. Thành ra bây giờ phát nguyện với Đức Bổn Sư và Đức Quan Thế Bồ Tát, làm sao cho con phát khởi tính tâm Đại Thừa. Rồi một đêm nào đó Đức Quan Thế Bồ Tát hiện ra trong mộng, chỉ điểm cho vị Đại Thừa là gì, cho quý vị thấy được cái lòng tin Đại Thừa. Nhưng mà trước tiên đó, quý vị phải tin một người tu Đại Thừa trước cái đó, tức là Đức Quan Thế Bồ Tát. Tin cho thầy đi, cái lực của Đức Quan Thế Bồ Tát, sáng thầy nói đó, Đức Bổn Sư mình giáo chủ, nhưng mà người thứ nhì mà có quyền lực nhất ở trong cõi Ta Bà này đó là Đức Quan Thế Bồ Tát. Bộ hạ của ngài rất là nhiều. Thành ra khi mà quý vị lại mà ngủ bất nhân quán thân kinh đó, là có thể năng linh là Càn Thất Bà A Tu La về gì mà Hiền Đà La gì đó đến ủng hộ mình nếu mình muốn. Khi mình đã tin cái người đó rồi đó thì người đó sẽ đem cái gì đầu điều muốn cho mình, bất cứ gì. Thành ra có như là có câu gọi là phát khởi đại thừa chủng tử cho mình. Thành ra giả sử mình chưa biết tính tông Đại Thừa thì xin niệm Quan Thế Bồ Tát cầu gia vị. Cái đó đường, cái đường đó thì thấy là có bảo đảm, có bảo đảm. Bởi vì mình tin Đức Quan Thế Bồ Tát mà. Bây giờ cầu ngài giúp cho mình. Thành ra hồi xưa thầy, khi thầy không biết cái duyên đời trước là tự nhiên đến, không ai dễ, tự nhiên 15 tuổi trẻ đến xin quy y với ngài, rồi xuất gia với Đức Quan Thế Bồ Tát. Thế cái nguyện nó mạnh lắm. Thành ra mình nguyện tốt được nguyện bậy. Không cái đó đâu. Bởi vì nó cái nguyện đó, cái nguyện nó có cái sức mạnh hơn là cái mà hướng hảo thế gian. Ví dụ hai người yêu nhau thế, ơi mình thương nhau trọn đời, mình thương nhau đời đời kiếp kiếp, cái đó là hứa hội hướng hảo. Cái đó không phải là nguyện. Cái đó là chỉ là bộ hôn thôi, không xảo sự. Làm gì cái chuyện đó. Nói trong nghiệp, nói trong vô minh, chứ không phải là nói về nguyện. Chứ như Đức Bổn Sư với Đức Bà Di Đà La là nguyện đó. Đó là nguyện đó. Thì cái nguyện là nó dẫn mình đi. Cái nguyện rất là quan trọng. Thì muốn cái gì cũng được. Thì nó giả sử muốn ở trong Phật pháp đại thừa để mà tu học. Bây giờ mình chưa biết làm sao, mình nguyện cái Đức Quan Thần Tát giúp cho mình sẽ được thành tựu. Cái lòng tin nó quan trọng, ngay cả việc ngoài đời cũng vậy, thấy không? Thành ra mình phải có lòng tin. Bây giờ vì muốn tự giác ngộ cùng giác ngộ người khác, không thể không có học trí tuệ. Đối với nghĩa lý của kinh điển, không bắt buộc phải thấu hiểu triệt để, tức là không bắt buộc phải đi sâu vào trong kinh điển, không phải vậy. Nhưng mà đọc kinh nè, không hay là nghe kinh nè, thì nó chỉ là tư lương, tức là cho mình cái một cái chút hành trang trong cái việc tu học tuệ thôi, chứ nó không phải là, chưa phải là tuệ. Ví dụ nghe nhiều cái đó chưa chắc tích thành tuệ, nó chỉ là cái du thực để sẵn nó thôi. Nhưng còn mình phải xào nấu nữa, mình phải xào nấu nữa, cũng như mình để ở nào gạo nào rau nào gì đó, không khoai gì đó, thì nó là thực phẩm nhưng mà chưa ăn được. Bây giờ mình phải có cái công thức, mình phải nấu nó lên, mình phải theo cái một cái công thức đó mình xào nấu thì mình có món ăn. Thì mình nghe pháp kinh pháp thiện nhiều, mình chỉ là mới cái tức tập ba cái tư lương thôi, chứ đưa chưa phải là tuệ. Thì nếu mà người nghe nhiều đến các pháp tinh tuệ chưa chắc, nó chưa qua cái gạn lọc, nó chưa qua cái biến chế. Thành ra vĩnh viễn mình nghe nhiều, nó chỉ là nghe nhiều thôi. Thành tưởng nghe nhiều là tinh tuệ chưa phát, phải tu, phải tư và phải tu thì nó mới thành tuệ được. Thành ra quý vị, nó thầy nói chọn một ông thầy, một vị thầy nào, hoặc là một vị sư cô nào, mà một vị ni nào mà mình thích. Họ tôi cũng tu tịnh độ đó, mình tu tịnh độ chỉ nghe thì nói thôi, nghe thâm nhập rồi suy ngẫm và từ từ nó thành của mình. Còn nay thầy này, mốt thầy kia, rồi bữa nay thiền tông, mai mật tông, mốt một vị tông tông, thấy không, thì nó không có tông gì hết. Nè, câu cuối cùng, chủ yếu là đối với Phật pháp, nghĩa là nghe nhiều là quan trọng nhưng mà không phải cực kỳ quan trọng. Chủ yếu đối với Phật pháp phải phát khởi chánh tri kiến, hiểu rõ chân nghĩa của Phật pháp, y vào trong tư duy tu tập, dẫn phát trí tuệ sâu xa. Cái trí tuệ sâu xa đó của Phật pháp là pháp duyên khởi. Thành ra quý vị, trong tương lai mà phải hiểu là phải hiểu duyên khởi, ý nghĩa duyên khởi của cái gì, hiểu rồi đó thì quý vị sẽ thấy rằng giúp cho quý vị phá được nhiều cái kiến chấp. Nó đến tâm bi, xưa nay người nào cũng có, như nhà Nho đến chữ nhân, chữ nhân nó đặc biệt đó là chữ nhân có bộ người, nhân là người kế đây, là chữ hai và chữ nhị, tức là phải có hai người mới thành thân nhân, có nhân. Nhân là chỉ đặc biệt giữa người và người có nhân, phải không? Thành ra chữ nhân với chữ người đây, rồi chữ nhị đây là hai người là chữ nhân. Còn bên bên đạo thiên chúa thì nói đến bác ái, nhưng mà không có rộng lớn và triệt để. Bốn vô lượng tâm của Phật pháp, tức là từ bị xả phải đến khuất trương đến vô lượng vô biên, phổ cập tất cả. Sơ pháp tâm bồ đề đại thừa phải nên đi từ chỗ dễ đến chỗ khó, từ chỗ cạn chỗ sâu, chứ phải nhảy lên liền liền, phải không? Chàng Nho có nói nè, kiến kỳ sinh bất nhẫn kỳ tử, tức là thấy con vật không muốn cho nó chết. Răng kỳ thanh bất nhẫn thực kỳ nhục, nghe tiếng kêu của nó không nhẫn ăn thịt của nó, tức là tam tịnh nhục cũng bên tiểu thừa. Tức là nếu mà một cái vị tỳ kheo mà đi mà thấy, biết là thí chủ đó giết con vật cho mình ăn thì không ăn, không thấy thì không ăn, hoặc là nghe âm thanh nó đang kêu theo ra rảnh, mình đứng đợi nghe, ó còn cái đem bưng ra về thịt cũng không được ăn, cái gì nó không có tỉnh hả, mà nghe hoặc là con thấy không nghe, nhưng mà hình như là chắc là bỏ giết không, bỏ đem cái này là bỏ ăn giết không gì cho mình ăn thì cũng không nên ăn, thì tâm tịnh nhục. Nhưng bệnh đại thừa thì cấm hẳn, nếu mà đi cái gì sau này thọ thọ tại gia bồ tát giới thì chưa cấm, nhưng đến bộ phận bổng á thì cấm ăn thịt, thì mục đích cũng là chỉ để mà trưởng dưỡng cái tâm bi thôi. Còn giả sử quý vị mà chưa có đến trình độ mà ăn chay trường được á, thì cũng nên ăn tâm tịnh nhục, nhất là đừng bao giờ nuôi con thịt mình chịu giết nó ăn được thịt, cái đó tàn nhẫn vô cùng. Cái đó là mình nuôi nó giống như đứa con trong nhà mình, ngày mà mình giúp nuôi cho nó, mình vuốt ve nó, mình chăm sóc nó, mình bưng cơm cho nó ăn. Mà đến một ngày đó nó tình mình gặp được tới cầm dao cái cục, thiệt là thầy nó giết giống như giết con vậy đó. Cái đó là không bao giờ người Phật tử không nên làm. Thầy thấy có nhiều người họ làm như vậy được, mình thấy cũng ngạc nhiên vô cùng, phải không? Nhưng mà mình học Phật thì ráng đừng làm vậy nữa. Rồi, vậy là Phật bây giờ tóm lại, chú trọng đến việc khai thác tính tâm, tăng trưởng lòng tin của mình ở dòng pháp. Thứ hai là dẫn sinh chánh trí, là chánh tri kiến, tức là phải hiểu nghĩa duyên khởi. Thứ ba là trưởng dưỡng tâm từ bi. Thì đại thừa thánh thai, nghe có gì ghê không? Chứ thánh thai bởi vì trong đó mình đây là nói mà nếu mà theo nói bên cái Như Lai Tạng đó, mình đã có thánh thai trong đây rồi, tức là mình không Phật vào đây. Bây giờ mình tìm cách mình dễ phiền não thì cái Đức Phật sẽ hiện ra. Nên là nói thầy Phật thường Như Lai Tạng tức là cái kinh thắng mang ngày mai, từ từ sẽ thành đầy đủ, có tứ chi nó sẽ lớn lên thành Phật, từ phàm là thánh. Rồi ba câu nữa: tính để trang nghiêm tịnh độ, trí là để thanh tịnh thân tâm, bi là để thành thục khẩu tịnh. Ba điều kiện đó, lòng tin của mình sẽ trang nghiêm tịnh độ sau này, mình có trí tuệ, mình sẽ thanh tịnh thân tâm của mình. Nhìn nếu có lòng bi, lòng bi đó mình sẽ thành thục. Thành thục tức là cứu độ, giúp cho chúng sanh thành Phật. Nguyện đem công